một ngang mắt một ngang tay để tự để tỏ rằng ngài có đủ phương pháp, ngài có tùy, ngài có đủ phương cách để mà độ chúng sanh. Ngàn mắt tức là có cái đủ cái trí tuệ thấy đủ các hoàn cảnh của chúng sanh, rồi ngàn tay là có đủ phương pháp để cứu độ chúng sanh. Người Thế Gian cũng nói là khi cần để tôi mọc ra ba đầu sáu tay, nghĩa là lúc mà cần đến, nếu thật từ đáy lòng có tâm biết ơn thì cái phương cách đền ơn rất nhiều chứ không phải chỉ có một việc. Cho nên chúng tôi gọi là phương tiện đại báo ơn. Thế thì Đức Phật không những là báo ơn cha mẹ một đời mà báo ơn cha mẹ nhiều đời. Cũng như cha mẹ hiện tại đây thì có vài chục năm là tình mẹ con thôi, rồi sau vài chục năm thì bỏ đi hay sao? Đức Phật không thế. Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của Ngài, cho nên Ngài đền ơn đáp nghĩa tất cả chúng sanh. Thì chúng ta bây giờ theo Phật xuất gia, nhưng đi cái con đường của Phật mà biết ơn đền ơn. Mà nó chỉ là Phật. À, thầy nhớ thầy hỏi tỉnh về cái chuyện tránh mạng này và nó mới ra cái câu chuyện đó ta. Cái câu chuyện đó là thầy hỏi bởi vì ngoài thế gian người ta chê trách chúng ta là những hạng người ký sinh trùng làm con trùng cứ dựa vào thiên hạ mà ăn. Thế mà đây Đức Phật cấm chúng mình không được làm một việc gì để mà kiếm sống cả, bắt chúng mình làm tất cả các việc phước lành nhưng mà không được có cái tính tâm năng về cái sự kiếm sống. Thế thì đấy là sự việc của Phật mà người đời thì người ta lại tư trách đó là cái việc dạy đệ tử làm tí canh chừng làm con chừng ăn bám xã hội. Thế thì tỉnh vệ con phân biệt cho người ta thấy cái việc bằng con mắt của người ta và cái việc của Phật thì hai cái làm sao cho chúng ta. Nếu không lo cái đời sống hiện tại thì ai lo cho mình? Ta lại còn đặt cái gánh lên vai mọi người nữa, bắt người ta lo cho mình. Thấy cái gì Phật biết cái gì mà Phật dám ra lệnh cấm việc tăng ni không được cầm đến đồng tiền. Chính trong việc đó là trong việc chúng tôi là các tỳ kheo thì tham ni mà có tiền là phải nhắm mắt mà ném đi. Tại sao lại phải ném lại đành mà lại còn bắt nhắm mắt nữa làm sao? Biết bởi vì cái tham là ăn rất ăn dễ ở trong tâm mình. Có thể lúc này mình hăng hái mình ném đi, nhưng mà chết nữa cần đến tiền trong đạo thì mình lại tìm cái chỗ đó mình nhặt lại. Cho nên Phật mắt thì nhắm mắt mà quăng. Chúng cái trình độ như vậy thì tại sao Phật không dám như vậy mà ông ấy đặt cái luật không phải chỉ cho một nhóm xuất gia ở bên cạnh Phật mà để cho đời đời. Cho tới bây giờ là 2500 năm chúng ta vẫn cứ phải theo cái luật lệ ấy, mà không phải chỉ một xứ Ấn Độ mà bây giờ khắp trái địa cầu ai đã là tỳ kheo phải dân cái luật ấy. Mà Phật nói Phật lại còn nhắc thêm một câu nữa, người nào mà không nghe lời Phật về cái việc này người không phải là đệ tử Phật. Minh bạch Phật lại còn nhắn, Phật biết mà. Có nhiều khi nó lại đọc tôi ta phương tiện chắc chắn Phật lại còn phải ấn thêm một câu, người nào mà không chịu nghe không dâng theo như thế không phải đệ tử Phật. Thì sao ông Phật ông lại dám đặt một cái luật lệ như thế mà đối với người thế gian ấy, thì người ta cho cái luật lệ ấy là luật lệ giết người đó. Bởi vì không có tiền sao sống, lấy gì đâm vào, lấy gì may áo, làm sao sống mà ông Phật ông ấy dám cả ra như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ lại đi, 2500 năm nay rồi, chúng ta có thấy ở đâu kể rằng tăng ni chết đói không? Các thầy có thấy ở đâu đã xảy ra cái việc tăng ni chết đói không? Mà khắp địa cầu bây giờ này thầy cũng không thấy ngay đến đạo Phật ở bên bên nước Pháp, bên nước Anh là những cái nước mà đạo gia tu triệt để, mà đạo gia tu là một đạo người ta chỉ biết Chúa mà thôi, đã chứ người ta không có cái chuyện mà xin tha đạo Phật của mình là ta gọi là ma. Thế vậy mà thầy sẽ thấy những các tăng ni ở nước Anh, ở nước Pháp như chú Chú Mạn Đà La làm cái chùa to nhất Âu Châu. Đó. Có ai thầy có thấy người nào là người đói người thiếu đâu? Thế là đầu tư thế nào? Bởi vì ông Phật ông ấy có cái thấy, cái tầm thấy của ông ấy nó không giống như cái tầm nhìn của người đời. Ông ấy thấy rằng như chúng ta ở trong bụng má ra, ai mặc lên thân của tịnh tuệ, của tịnh tuệ có phải con măng bà mụ tôi cần hai con mắt như thế, hai cái tai như thế, có sửa soạn xếp đặt hay là có tiền để mua cái thân ấy không? Thế sao con có cái thân bây giờ? À đó, đó. Mà cho đến là có cái mũi để thở, lại có hai cái lớp phổi, rồi có cái quả tim, mà cái quả tim của con nó tài là nó làm việc cả trăm năm trọn đời, nó không phải nghỉ ngơi gì cả, không phải xin phép đi nghỉ một thời gian. Thế vậy mà nó vẫn nó chua đáo, đó. Thì cái vậy, cái nước miếng mình, à, thầy đọc cái tờ báo của các vị cho thầy mượn, cái nước miếng mình nó đã có đủ. Không những là nó có cái khả năng nó trừ trùng, mà nó là mà chính bởi vì nó có những cái khả năng nó trừ trùng, cho nên những con trùng không ở miệng mình được, cho nên là nó không có hơi mình mới nói chuyện với nhau được. Cho nên cái miệng mình mà nếu không có cái nước miếng này nó có cái khả năng ấy thì chúng mình không dám ngồi cạnh nhau. Thế thì làm sao mà nguyên có một thành, đây là nói một cái nước miếng ở miệng thôi, mà nó đã đề phòng từ cái chuyện để cho Duyên Trí ngồi bên cạnh tôi chứ được. Ta nó nghĩ được lo đến cái chuyện đấy, ta phải có cái chất này để ta trừ được cái loại vi khuẩn này. Có cái loại vi khuẩn ấy nó chuyên môn, nó thành là cái hơi hơi không ai chịu nổi, mà cái miệng của mình, cái nước miếng của mình ấy nó có cái khả năng, nó có một cái loại khả năng gì, nghĩa là nó có trăm nghìn cái khả năng khác. Thầy nói một cái thôi, nó đặc biệt cái loại vi khuẩn nó sinh ra cái hôi đó. Vì vậy bây giờ Duyên Trí mới cứ chi nó dám ngồi cạnh nhau, chúng ta thân bao nhiêu gì thân cũng phải bỏ chạy. Thế thì những ai chu đáo sức mặt những cái nhỏ nhặt mà rất cần mà thiết yếu như vậy, ai chu đáo và cho con tiền nào rồi con bỏ vào đâu mà để có được cái đó. Cho nên chúng ta nhân duyên sắc quan nghiệp phát hiện, chúng ta học thì chúng ta thấy cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó có những cái khả năng mà người đời cái hiểu biết của loài người không thấu đáo được. Thế thì cứ quay về mà nương tựa cái chân tâm bản tánh của mình, đó. Làm sao mà buông xả được hết cái mê, những cái sai lầm, rồi quay về nương tựa cái tâm chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của mình là pháp. Ai mà thấy được cái pháp ấy là người sáng suốt, tức là Phật. Mà ai mà đi cái con đường để giác tỉnh được cái chân tâm bản tánh ấy, tức là đem trí trở về lý, người ta gọi là trí lý hòa hợp, tức là tâm. Chỉ có quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng thì mới thật là chỗ nương tựa. Chứ còn nương tựa đồng tiền, nương tựa tình ái, nương tựa vào cái thân này, như ông trưởng giả hôm vừa rồi chúng ta nói chuyện, ông ấy có bốn người bạn đã. Thì cái nương tựa ấy là cái nương tựa sai. Nên nó chỉ có những cái công dụng tạm thời mà thôi. tu rốt ráo nương tựa thì không được. Cho nên chúng ta ngay cái thân mình đây, mình được trả làm chủ được nó, nhưng chứ là mình xếp đặt được cái gì ở bên ngoài. Cho nên cứ tu quay về cái chân tâm bản tánh của mình, mà bỏ những cái nghiệp xấu đi, cầu tu cái nghiệp lành, thì tự nhiên tất cả cảm ứng nhân duyên hòa hợp, người con người sẽ có đầy đủ mọi việc. Thì cái tầm con mắt của Phật đã thấy suốt thấu cả ba đời khắp mười phương, cho nên Phật mới đặt ra những cái luật lệ mà người đời họ không thể hiểu được. Còn người đời thì cạn cợt, cứ lo những cái hiện tại thôi, mà chúng ta thấy là họ đã có thật được bình an không? Đã có nhiều tiền bao nhiêu thì lại bao nhiêu vất vả về đồng tiền. Người khổ, người nghèo khổ về cái sự thiếu thốn, người giàu lại khổ về cái sự dư thừa. Thế cho nên vâng lời Phật, chúng ta con Phật thì vâng lời Phật theo cái tầm chi kiến của Phật, cho nên không sợ đói, không sợ nghèo. Còn nếu mình lo như người đời, mình lo thân, lo ăn, lo mặc, lo sinh sống, thì cái lo này là cái gốc của cái tham. Mà từ cái tham nó mở ra tất cả các cái mà được gọi là cái khổ. Chúng ta học bài ngày hôm qua đó, tất cái chữ tập, chữ tập nghĩa là tất cả phiền não. Mà phiền não thì nói thật ra rất nhiều, nhưng mà có con số đặt ra thì bảo là 8 đoạn 4 ngày. Thế nhưng mà Phật chỉ bảo chúng ta học có một chữ tham ái thôi. Cho nên cái tham nó mới là gốc. Dĩ nhiên cái ngu si thì là gốc mà thành tham. Nhưng mà cái ngu si chúng ta khó nắm. Cho nên cái tham nó mới hiện tướng mình thấy được. Cho nên Phật dạy mình thì học, chúng ta học có một chữ tham thôi. Nếu mà bây giờ con quay về con lo cái thân của con ấy, thì các thứ tham nó nổi lên. Cho nên muốn trừ tuyệt được cái tham thì cái việc đầu tiên là tập thấy cái thân này là giả. Cho nên chúng ta mới quán bất tịnh, quán vô thường, vô ngã, khổ và không, đừng có một chút ái muốn gì đến cái thân này cả. Thế mà nếu mình để cho các con lại lo cái đời sống thì có cách nào mà giải thoát được cái ái luyến cái thân không? Đấy nó là cái một cái, đấy là một cái phương pháp Phật dạy cho chúng ta, cũng là một cái phương tiện để mà chúng ta giải được cái ngu si tin tưởng ở thế gian, mà cái tham ấy nó là cái tướng số một. Cho nên Phật khuyên chúng ta tìm hết các phương tiện, thì cái không được cần tiền, không được lo đời sống, chính là những cái phương tiện để nhờ cái gốc tham. Còn nếu cái thứ nữa, tránh tinh tấn, cái tinh nghĩa là cái áo nó trắng, tinh nghĩa là thế nào? Người ta nói cái áo trắng tinh, đường tát trắng tinh, vậy cái tinh đây là thế nào? Chỉ có một màu trắng mà thôi, không có một điểm nào màu khác cả, gọi cái áo trắng tinh, cái đường cát trắng tinh. Vậy chữ tinh nghĩa là làm một việc, chứ không có đa mang nhiều thứ là tinh. Thế còn tấn?
Tấn là tiến.
À, tiến. Tiến chứ không gần mà cũng không đủ. Vậy thì cái chữ tinh tấn là thế nào? Còn cứ nói cái nghĩa đen đi, nó là cái gì? Trước hết là con phải có cái trí tuệ, con chọn lọc một cái đường đi, một cái phương pháp tu hành quyết định đạt. Thế giờ mình chỉ có một cái đường ấy thôi, không tạp loạn những chuyện khác. Thế mà cứ thế mà tiến lên, dù là gặp chướng ngại, dù là gặp khó khăn, dù là người ta chê bai, mình cứ đường mình mà đi, cái gọi là tinh tấn. Chứ không phải là tinh tấn có cái nghĩa là cái loạn xạ từ sáng đến tối. Chứ thế thì chữ tinh có nghĩa là làm một việc. Thế thì phải có cái, ví dụ như mình đã có một cái mục đích chọn hẳn một đường lối của mình. Con người mà có ý tưởng, còn mình thì có đường lối tu hành, thì mình tinh chuyên một việc ấy. Cho nên ở trong lớp bây giờ các con tập tu đấy, thì các vị hộ pháp thiết đặt cho các con chuyên một việc là để tâm vào cái sự, cái bộ tứ niệm xứ này mà thôi, không phải để làm sang việc khác. Nếu mà tham như thì không gọi là tinh nữa rồi, mà phải tấn. Phật dạy chúng ta trong cái bài này, Phật dạy vừa tầm của chúng ta, Phật dạy chúng ta tinh tấn làm gì, đây là vừa trình độ của chúng mình. Thì Phật dạy cái tinh tấn của chúng ta không phải là nay làm cái chùa này, mai đi sợ nốt việc kia. Dĩ nhiên là không phải là bảo chúng ta tăng tay ngồi một chỗ, nhưng mà cái mục đích chính của mình không phải là cái chuyện đi chợ, không phải là cái chuyện để sự nghiệp này, sự nghiệp kia, mà cái việc chính của chúng ta bây giờ là làm gì? Như các con bây giờ đấy, đang làm gì? Theo dõi cái tâm của mình. Nếu thấy một cái phiền não nào nó nổi lên thì sao? Nhìn thẳng nó để cho nó tan, chứ không có lầm mình vào nó. Mình thấy khó chịu, cái cô bên cạnh cô cứ ngồi lấn chỗ của mình, sách của mình cứ chỉ cần mấy cô đọc, như là của cô ấy, cô trả về cho mình đọc. Những cái khó chịu ấy thì mình đừng bận lòng đến cái cuốn sách, mà cũng không bận lòng đến cái cô bên cạnh, mà mình để tâm cái gì? Nhìn xem cái tâm của mình ở trong cái hoàn cảnh này ấy, nó thế nào, nó phản ứng làm sao, nó có sân không? Nếu nó bực bội thì biết là mình còn cái sự tự sân không. Thế thì tìm cách làm gì? Cứ nhìn nó thôi, chứ đừng có nói tôi khó chịu, tôi không bằng lòng. Tại sao chị cứ lấn chỗ của tôi? Tại sao khách của tôi chị cứ lấy chị đọc, mà chị không để tôi đọc? Thì không làm cái việc ấy, nhưng mà nhìn lại cái tâm mình, theo dõi cái tâm mình, đừng để cho việc cái cô bạn ấy cứ cản trở cái việc theo dõi tâm. Không phải ở cái hoàn cảnh ấy tôi quay ra nhận ra cái tâm của mình, tôi không bằng lòng chị như thế, chị ngồi chỗ khác đi. Nếu mà như vậy thì cô không phải là người tấn rồi, mà tôi lùi rồi. Tại sao tôi lùi? Tôi thua cái sân rồi, phải không? Mình bị thua cái sân rồi. Cho nên con, bởi vì cái việc của mình bây giờ là tinh chuyên để ngó cái tâm mình, nhìn xem mình ở các hoàn cảnh bên cạnh mình đây. Cho nên các vị nào mà càng tu thì Thiên Long Bát Bộ, dù các vị không có vận hạn, cũng bày các việc ra để cho các vị tu. Đã hôm vừa rồi mấy em đi trên Bát Nhã nói về đây để thánh địa, đất thánh địa để tu, cho nên xin tu. Thì thầy bảo đúng rồi, đây là thánh địa. Thế nhưng thánh địa không có nghĩa là cứ đến một cái tầm tròn, cứ đến một cái tầm tròn rồi là thánh ngày nay ở đây. Không phải thế, mà thánh địa nghĩa là cái nơi làm sao bày đủ các chuyện để cho mài giữa cho cô thành một vị thánh. Cho nên ai mà lên thánh địa, tới thánh địa thì phải nắm chắc ở trong tay là mình sẽ lập nhiều cái gai go đó. Mà có lập những cái ấy thì mình mới có cái trí để mà mình đối phó với hoàn cảnh, để mà mình phải tinh và tấn đó. Tinh tức là sự nghiệp của mình ấy, chỉ có luyện cái tâm thôi. Thế cho nên ở hoàn cảnh nào mình cũng quay về ngó cái tâm mình, cho nó phản ứng cái việc này ra làm sao. Thế để mà nếu nó đi về ba cái độc than sân si thì mình đừng nhận là mình để cho nó tan đi. Mà may cho chúng mình thật là một cái may vô cùng, là những cái than sân si nó lại là cái hư vọng, phải không? Chứ nếu nó là thật thì chúng mình chết. Nó là cái hư vọng mình có thể bỏ được. Thế cho nên bây giờ các con tinh tấn tức là các con chỉ có một việc theo dõi cái tâm của mình. Nếu nó nổi cái thiện lên như là bảy giác chi ấy, thì các con phải làm gì? Bảy giác chi nó tứ thanh đấy mà nó hiện hành lên được thì làm gì? Thì bồi dưỡng cho nó tốt đẹp, cho nó thường được hiện hành. Thế là còn nếu cái tham sân si nó hiện lên thì sao? Thì để cho nó tan đi. Thế thì như thế gọi là tinh tấn. Vì vậy cái người tinh tấn vẫn theo dõi tâm mình, nhưng không có nghĩa là người nào cũng đủ hoàn cảnh như các con ngồi một chỗ. Mà nếu mà ai ngồi cả một chỗ thì nó lại thành là cái thứ là thánh là thật là Phật cả rồi. Còn đằng này người ta còn nhiều công việc, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm, cái bổn phận. Thế nhưng mà vẫn tinh tấn thì làm thế nào nhỉ? Như thế bây giờ các con có phước thì có ban hộ pháp lo hết mọi việc cho mình chui, nhưng mà đã gọi là vô thường thì có cái gì bền được mãi ở thế gian này. Cho nên đến ngày mai gặp cái gì hộ pháp, người ta bị việc này việc kia, người ta không giúp mình được nữa. Thì lúc bây giờ mình bỏ việc hay sao? Thôi chúng tôi đã tôi đi ra ngoài tôi làm cả công việc hay mình làm thế nào? Thì lúc bây giờ đang chuyên tư này cũng chia nhau, người thử cơm, người nhặt rau, người quét nhà, người lo lắng nước, người lo nhăn đăng. Chúng ta sẽ làm các công việc, nhưng mà trong cái lúc làm ấy chúng ta làm sao? Chẳng vẫn soi cái tâm của mình. Vẫn soi cái tâm của mình nghĩa là vẫn tu cái tứ niệm xứ này, không bỏ. Thế như thế gọi là người tinh tấn. Chứ không phải ai cũng đủ duyên mà có mọi người ủng hộ. Có người có duyên này, có người có duyên khác. Mà khó khăn mới có một nơi đủ duyên để cho mình chỉ để tâm lên đức tu. Thế thì vậy thì những người nào có đủ phước duyên là cái phước từ nhiều kiếp. Nhiều kiếp mình đã giúp đỡ sự tu hành cho người khác, cho nên bây giờ đến lượt mình gặp có người giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nếu lỡ mà không có người giúp đỡ thì mình bỏ thế sự nghiệp hơi khác. Cho nên mình vẫn tu tùy hoàn cảnh. Ai hỏi thì cũng trả nhờ. Có công việc mình cũng có đối đãi, nhưng mà cái tâm mình vẫn để ý theo dõi cái tâm mình, xem rằng với các hoàn cảnh này nó phản ứng ra sao, cái tham nó hiện lên hay cái sân nó hiện lên hay cái hờn cái dỗi nó hiện lên, mỗi những các tâm sở nó hiện lên, mình cứ việc soi. Bởi vì mình với cái tâm nó có bao giờ cách nhau không? Mình là tâm, tâm là mình, cho nên lúc nào dù bận rộn đến đâu nó cũng không có, nó cũng vẫn có mặt tại đó. Thành những cái đề nhục của mình là soi cái tâm của mình, đến đâu ngồi đâu, bận rộn đến đâu, cho nên các con ở nhà cầu nhà tu, cái tâm nó có đứng ngoài không? Lúc nào mình với nó. Cho nên cái việc tu này vẫn tinh tấn được ở các hoàn cảnh, nhưng mà chỉ có điều là mới đầu sơ tâm, cái tâm của mình từ vô thủy nó lang thang, nó dối loạn đã lâu lắm rồi. Cho nên bây giờ một nhất quán mà quay trở về không có dễ. Cho nên những người mới thì phải tu như các con bây giờ, nghĩa là nhờ người khác giúp mọi việc. Nhưng mà sau này, bởi vì cái tu này nó lâu dài, các vị là thường thường là tu cả đời hay là tu sang cả bao nhiêu kiếp nữa. Thế nhưng thì thế thì ở hoàn cảnh nào mình cũng cố gắng mà trở về cái đời mục của mình. Người như thế gọi là người tinh tấn. Tuy rằng hai bàn tay làm trăm việc, làm nhà, quét nhà, thổi cơm, giặt áo, buôn bán, làm ăn, tất cả các việc, nhưng chính ra cái trí vẫn đưa về cái tâm soi để xem nó phản ứng thế này, và để luyện cho cái tâm của mình được tinh được sáng. Thế như thế thì gọi là tinh tâm. cái số 7 là chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Niệm những cái đáng niệm mà không nhớ niệm những cái không nên niệm thì mình bỏ đi. Thế cho nên gọi là chánh niệm. Theo như Đức Phật thì người nào thường có tứ niệm xứ là người chánh niệm. Mà chúng mình buông cái tứ niệm xứ này ra, nghĩ đến chuyện nọ, nghĩ đến chuyện kia thì đó là vọng niệm. Cho nên chúng ta làm thế nào mà chăn trâu khiến cho cái con trâu của chúng mình nó cứ cái đường tứ niệm xứ nó đi, nó đừng rẽ chỗ nọ rẽ chỗ kia, cứ đúng cái đường tứ niệm xứ. Nhớ cái thân này bất tịnh, nhớ thọ là khổ, nhớ tâm vô thường, nhớ pháp vô ngã, không gì là sự thật cả. Thế thì trong cái lúc xử sự với chị em sống hàng ngày, lúc nào cái niệm, cái tánh niệm này cũng hiện tiền, có mặt xứ niệm xứ luôn luôn có mặt ở tâm mình, thì vị ấy gọi là chánh niệm. Từ chánh niệm thì mới có chánh trí được, và rồi từ chánh trí có đến chánh tuệ. Từ cái thứ tám, một thanh định đấy cũng có chánh có tà. Cho nên thiền định nhiều phương pháp lắm. Có những thiền định của ngoại đạo người ta cũng có thần thông mà, chứ không phải là thường. Thế nhưng mình phải gọi là tà, phải không gọi là chánh. Cho nên nó phải có cái chữ chánh để phân biệt với cái tà. Những thiền định của phàm phu, những thiền định của ngoại đạo, nó có nhiều thứ đấy, đường lưỡng lắm. Thì đây, ngay đến đạo Phật mình ấy, cũng có nhiều phương pháp thiền định lắm, phải gọi là vô lượng, nhưng nói ít. Nhưng mà đây Phật chỉ chỉ cái đường đầu, coi như là cái bước đầu tiên của người tu thiền định của đạo Phật. Đây là cái bước đầu đặt gót lên trên đạo Phật thôi. Thì Phật nói về bốn cái thiền này để cho những người phàm phu như chúng ta bắt đầu bước vào đạo Phật thì tu tập mấy cái này, chứ không phải đạo Phật chỉ có mấy cái này mà nhiều lắm, nhiều phương pháp thiền định lắm. Đây là một phương pháp như thầy vừa nói, gọi là bước đầu đặt chân vào cái thiền định của nhà Phật thì dùng cái này. Cho nên gọi là chánh định. Thì chúng ta cái chữ chánh của Phật ấy, là như là chánh giác. Ông vừa rồi thầy có nói chánh giác vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vậy thì chữ chánh giác là đầu đuôi thế nào nhỉ? Liên Hương, cứ nó giết người, nó cứ của người ta, nó cũng bảo được hoàng của nó là chân chánh. Đấy, nếu nó không chân chánh, nó lấy cái lý do rằng tôi cũng như mẹ tôi phải sống. Cho nên nó có cái chân chánh của nó. Cho nên con giảng cái chữ chân chánh mà cứ nói chân là chân chánh là đúng, thì ai cũng đúng hết. Cả cướp nó cũng đúng, giết người rồi cũng vẫn thấy mình là hay lắm, phải lắm. Làm tội vào địa ngục cũng là vẫn cứ thấy là tôi làm phước. Theo trong đạo Phật của mình, hễ mà làm cái gì mà còn ở trong đường luân hồi sanh tử thì Phật gọi là còn mê. Ra khỏi luân hồi sanh tử mới gọi là giác, thì gọi là chánh giác. Hôm vừa rồi thầy đã có nói chuyện với chúng, như ông Đức Khổng Tử, trong chúng biết Đức Khổng Tử mới Đức Mạnh Tử, biết không? À, thầy còn không biết. Đức Khổng Tử mới Đức Mạnh Tử là các bậc vĩ và hai bậc vĩ nhân ở bên trong. Mạnh Tử là học trò của Đức Khổng Tử, là các bậc vĩ nhân của nước Tàu. Mà chúng mình chỉ đô hộ nước Tàu cả 30,000 năm, cho nên nước Tàu đối với chúng ta coi như mẹ đẻ. Cái nền văn minh của chúng ta là số đông là toàn là từ nước Tàu mà ra. Thế thì Đức Khổng Tử với Đức Mạnh Tử đối với thiên hạ là những các bậc đạo đức khác thường, cho nên đó là những bậc giác ngộ hơn người là giác tỉnh, nhưng mà là bậc giác mà Phật chưa gọi là chánh giác. À, ông giác tỉnh nghĩa ông vẫn còn tu vào bằng thai này thì đã thật là người khôn chưa. Thế cho nên rất thần tử ngài giúp ngài vui lệ đi thần, ngài giúp ngài đặt ra cái luật lệ để con có hứa thì bố mẹ chết là phải cúng tam sinh làm quan. Tam sinh tức là ba con vật, phải giết ba con vật để cúng tế mới gọi là con có hứa. Làm quan lớn thì phải giết con sâu, con bò, con heo. Con nhà nghèo ấy, thì phải làm một con heo, một con dê, một con gà. Nghèo nữa thì phải có một miếng thịt, hay là một miếng thịt, một quả trứng. Ví dụ như thế, một con sâu. Nghĩa là phải có ba con vật, giết ba con vật để cúng tế cha mẹ thì mới là con có hiếu. Đó là luật của Đức Hồng Tử, một vị thánh nhân trong thiên hạ đặt ra. Mà cái luật ấy theo như đạo Phật mình có gọi là chánh được không? Tại sao? Bởi vì nó còn phải giết hại loài vật thì tức là chưa thấy được cái nghĩa oan oan tương báo, chưa thấy được cái chuyện kiếp sau sẽ có việc trả nợ. Thì cái giác của ngài ấy, nó chỉ quẩn quanh trong một đời người mà thôi, chứ chưa giác được sang tới chỗ khác. Thì Đức Phật ngài chưa gọi cái đó là chánh giác. Chỉ khi nào cô chứng được quả A La Hán hoàn toàn không có luân hồi nữa, ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, thì khi ấy Đức Phật mới gọi là chánh giác. Vậy thì chánh giác là sự giác tỉnh ra khỏi luân hồi. Thì chánh định là cái lớp tu thiền định, mục đích để làm gì? Để làm gì? Để ra khỏi được luân hồi. Từ định khai tuệ mà cái tuệ xuất thế. Thế thì cô tu thiền định có trăm ngàn phương pháp tu thiền định, nhưng mà cái phương pháp nào mà cô lấy cái mục đích cô ra khỏi luân hồi ấy, thì cái đó gọi là chánh định. Còn cô tu phương pháp nào với cái mục đích là có thần thông, có oai để cai trị thiên hạ chẳng hạn, thì cái đó phải gọi là tà định. Dù là chúng được đủ các thứ thần thông nhưng vẫn là tà, bởi vì cái mục đích sai. Ở đây Phật kể bởi vì chúng ta là ở cõi cực giới, cho nên bây giờ cần tu để xả được cái cực giới. Thì cái cực giới, cái bước bước tu lên đến cực giới là sắc giới, cho nên tu về cái thiền định. Thiền định này là để nếu mà vị nào mà đi đúng cái đường lối này thì là cái mục đích là lên khỏi trời sắc giới. Đạo Phật mình không phải chỉ lên cõi trời sắc giới, nhưng mà ít nhất chúng ta lên một cái bước thang, chúng ta phải đi dần từng bước. Cho nên đây tu cái thiền định này thì được lên cõi trời sắc giới, rồi từ cái thiền định này tu nữa thì sẽ ra khỏi luân hồi. Cho nên đây là cái bước liền với chúng ta. Chúng ta ở dục giới thì bước thêm một bước là lên sắc giới. Thế cho nên Phật dạy chúng ta tu đến cái thiền sắc giới này mà gọi là chánh định, bởi vì chúng ta có cái mục đích làm gì? Ra khỏi luân hồi, chứ không phải là mục đích để lên cõi trời. Nếu các vị cũng tu đến cái này mà các vị mục đích lên cõi trời ấy, thì có gọi là chánh định nữa không? À, thì là tà đấy. Trước hết là sơ thiền. Sơ nghĩa là duyên nhiễu bảo giới, hay là ban đầu. Sơ thiền tức là bước đầu của thiền. Thì tu sơ thiền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh nhờ tầm và tứ. Thế nào là trạng thái hỷ lạc?
Là vui vẻ.
Hỷ là
mừng,
là mừng. Ai mà vào được sơ thiền, nhập được cái sơ thiền, thì cái tâm ấy nó vui vẻ, nó nó vui vẻ, cái chữ lạc cũng là vui, chữ hỉ là mừng, chữ mừng với chữ vui nó có gì khác nhau? Chữ lạc là chữ vui,
yeah.
Nhưng mà cái vui an ổn,
yeah.
Còn chữ mừng là cái vui như là diệu pháp vừa nói, mừng mình chưa vừa được một cái gì, cho nên cái chữ mừng nó là vui nhưng nó có cái đậm tự hồ như mình được một cái gì mà mình sung sướng, thế là gọi là chữ hỉ. Cho nên chữ hỉ nó có cái đậm, còn chữ lạc là vui mà nó an ổn hơn. Thế thì đây là cái trạng thái hỉ lạc, tức là có cả hai, cả hỉ cả lạc, cả mừng cả vui. Thì cái trạng thái hỉ lạc này do đâu, ở sơ thiền do đâu mà có? Ly dục mà sanh. Thế nào là do ly dục mà sanh? Con chúng ta thấy cái người tu sơ thiền, thì đây cái người vào cái thứ thiền này ấy, là tu thiền thế nào?
Thì cái người khai nhau hoàn toàn mới thở.
Đúng rồi, tức là chính bọn các con đang tu cái này đấy, thì có cái điều là nó chưa tới chuyên ngành nhất định thôi. Vậy thì đấy, thì tức là theo dõi cái hơi thở, quán cái hơi thở, quay về quán cái hơi thở của mình, đã thì sẽ phát thanh một cái vui mừng. Đã. Mà đây ngài nói là do ly dục mà sanh, thì trong khi con tám cái hơi thở như thế, làm sao lại bảo là con ly dục? Rồi đã quan tâm để ngó cái hơi thở thì đâu có cần nghĩ rằng con lợn của mình mới để mấy để dành tiền nó để đánh như vậy chưa? Đâu có thời gian nghĩ, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện tính toán việc này việc khác. Thế cho nên con mắt nó không có tìm sắc, cái tai nó không có tìm âm thanh, cái phần ngũ dục là cái gì? Con nói lại thầy nghe, ngũ dục là những cái gì? Năm cái ấy con còn hay không?
Thì chính là thầy còn.
Thế cho nên cái hủy lạc nó chưa sanh. Thế bao giờ mà bao giờ con chú ý không có một loạn tưởng, không có nghĩ cái năm cái thứ nữa, nhưng mà năm thứ ấy là nặng. Còn thường thường chúng ta là năm thứ gì nhỉ? Còn ngũ dục nó mới nhẹ hơn là gì? Âm trầm. Thế bây giờ con mải theo dõi cái hơi thở thì con mắt nó có rong ruổi sắc trầm không?
Đúng là thầy không.
Cái tai nó có rong ruổi theo thanh trầm không?
Đúng không.
À, thì cả mũi lưỡi thân ý nó đều thế, cho nên buộc cả khẩu tâm trở về với cái hơi thở. Thì vì thế cho nên chúng ta tập ly dục sẽ tới. Nếu mà bị nào có chuyên chú như vậy thì nhất định là ly dục, mà mỗi khi ly dục thì có cái trạng thái gì nó hiện lên, à hỉ và lạc. Thì ở đây là nói rằng là dĩ mà con ly dục được, con có cái trạng thái hỉ lạc được là nhờ tầm và tứ, nghĩa là đầu đi thế nào trước chú. Tại này thì cái chữ tầm nghĩa là gì? Tìm cái hơi thở, hơi thở con đứng đấy thì là phải đi tìm. Chúng ta hàng ngày cái tâm nó cứ chạy đi đâu rồi, mấy khi mà nhớ là mình đang thở. Thầy đang vừa đang nói chuyện tầm một tí, thầy quay lại thầy nói chuyện một con chút chút, còn không có tầm. Tầm, thế nhưng là nói chuyện con chút xong rồi thầy gọi bàn, thầy quay về việc của mình, như thế gọi là
tầm.
Gọi là tầm, tầm là tìm, tức là cứ gần ra một chút thì con phải theo dõi cái hơi thở ngay. Đặt một cái việc gì ấy, thì phải đem tâm ra làm việc khác, nhưng mà rảnh một chút quay về cái hơi thở. Có khi đang sửa ở đi rửa chén, thế thì tìm cách mà mình làm sao để tay thì vẫn rửa chén mà tâm vẫn để ý theo dõi được cái hơi thở. Đấy, thì cứ tìm cách, hay là quét nhà cũng tìm cách để mình vẫn theo dõi được cái hơi thở, nó theo cái nhịp của hơi thở mà làm việc. Thế như vậy thì gọi là cái người có cái tâm xả, gọi là tầm, nghĩa là quay về tìm cái mục đích của mình. Thế cái tâm của mình như cái con trâu nó chạy quanh, nó chạy lung tung thì kéo mũi nó lên, nó về cái mục đích chính của nó, nó đi cái đường chính của mình. Thế là như thế gọi là tầm, nghĩa là mỗi khi con đoạn đi đâu có lẽ rượu vàng còn kéo mũi cái tâm lôi nó về, để nó về cái hơi thở.
Thầy,
khi mà
mình đang
làm,
mình theo dõi hơi thở thì cái việc làm của mình nó có chậm
không? Ngược lại, bởi vì nếu mà con đã theo dõi được cái hơi thở thì tâm con để chí vào cái việc làm ngay, thì cái hơi thở nó không có chí cái việc làm. Phải không? Ví dụ như con phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia thì nó chí. Ví dụ như đây là thầy nói những cái việc về tay chân. Ví dụ như con quét nhà, hay con thổi cơm, hay con vừa khâu, hay vá. Thế nếu mà con để ý là cái hơi thở của con thì trong cái lúc được cái tâm con sáng suốt cái việc con may con vá hay con quét nhà, đã nghĩa là mình để tâm đến thì nó phải tốt.
Mà thầy, ví dụ như bây giờ thầy ngồi thầy giảng bài nhưng mà các con cứ để ý mà hơi thở thì cái tâm trí mà để ý hơi thở con có nghe được mà thầy giảng?
Thì thầy giờ nó nói là việc mình tâm tâm, chứ còn con đọc khách mà con để ý cái hơi thở thì con đọc sao được. Thầy vừa nói là những việc mình tâm tâm, những việc mình lao động để mình vừa làm mình vừa theo dõi hơi thở thì tốt. Chứ còn việc về tinh thần thì tâm nó chỉ có một, nó chỉ chú vào một việc. Nếu mà con chú vào cái khác thì sao con chú vào hơi thở được? Cái đó nó thuộc về cái tuệ minh sát. Còn cái này nó thuộc về chuyện khác. Hai cái một cái khác nhau. Người ta không đọc suốt ngày mà người ta đọc tầng. Nghĩa là cô rảnh ra là cô quay về.
Cô như sư cô thầy đã nói, lúc mình đi kinh hành thì mình sẽ sang kia kiểu ăn đi, bộ ăn đi. Lúc mình ngồi thì mình sẽ sang hơi thở.
Thế đấy, thì cả thì nghĩa là mình cứ, mình có công có việc gì, nhưng mà dành ra một cái là đem cái tâm trở về cái việc này. Và có cái tâm nhớ theo dõi cái việc này. Thế cho nên gọi là tắt. Thì nếu mà con làm, con có buồn phận, con phải xoay đi ý. Xong một cái con trở về cái này ngay. Thì như thế gọi là người có tầm. Tại vì mình biết chữ tầm nghĩa là mình có, nhưng mình phải phan duyên cái khác. Nhưng mà nhớ là lưu cái, xách cái mũi bên trong kéo về. Đó. Thì mình phan duyên cái khác, được xong việc một cái là có kéo về ngay. Thế thì mới gọi là mình có tầm. Chứ không phải là người ta bắt tầm chỉ có một việc là hơi thở mà không được phan duyên. Đằng này là đọc cho tầm. Nghĩa là mình dành ra một tí là quay về. Lúc nào mình cũng nhớ đến cái pháp luân của mình. Thế là tạm. Thế còn thế nào thì gọi là tứ nhớ. Trong khi làm rau thì người ta thấy rõ cái tay người ta đang nắm, đó là người ta quán cái uy nghi, thì người ta vẫn là chánh niệm. Còn như trong khi làm rau mà cái tay chăm chỉ làm, nhưng mà cái tâm nghĩ đi cái khác ấy, thì không gọi là chánh niệm được nữa. Một là tu với hơi thở, nghĩa là cứ theo tứ niệm xứ đây này thì gọi là chánh niệm. Bây giờ cái tứ niệm xứ này ra thì không gọi là chánh niệm. Còn quán về hơi thở cũng là chánh niệm, mà quán về uy nghi cũng là chánh niệm. Ấy là người tinh tấn, bởi vì khi đi thì theo cái thiền minh sát, mà khi ngồi thì tu cái thiền sự, cái tứ thiền này. Thì dĩ nhiên là cái người không bỏ một chút nào uổng, thì người là người tinh thần. Nhưng mà người ta tinh chuyên một việc là người ta thanh lọc cái tâm của người ta.
Thầy
thì thầy không chứ không làm thiền sư, cho nên không đủ tư cách để trả nhau. Nhưng mà thầy cứ lấy sách ra thầy nói. Thì thầy học ở trong cái gì thầy đang học chứ độ luận đó, thì Long Thọ Bồ Tát là minh định rõ ràng là phải cho các vị phàm phu mà mới vào tu thì phải tu cái hơi thở này với lại cái quán uy nghi đó, hai cái ấy tu trước rồi mới cho quán bất tịnh, thì cái quán bất tịnh nó dễ đắc lực, đắc lực đối với những người kém. Phải cho tu hai cái này trước rồi mới cho quán bất tịnh. Cho nên bằng cớ cho nên thầy nào trước thầy không biết, bây giờ thầy đọc như thế thầy mới hiểu tại sao tất cả các thiền đường khắp thế giới bây giờ đây các cái Việt Nam mình ấy thì coi như là bao nhiêu thiền đường đóng cửa tuyệt, nhưng mà khắp thế giới chúng ta lại mở rộng nước Anh, nước Pháp, nước Đức, đi cho đến nước Mỹ, bây giờ tới các thiền đường thì bây giờ các ngài chỉ chuyên cho hai việc là quán cái hơi thở này và quán cái uy nghi không. Thì trước thầy không hiểu tại ông sao mà chỉ làm có hai việc đó, nhưng bây giờ thầy nghe ngài Long Thọ Bồ Tát nói thì tức là phải chỉ có hai cái trước để cho cái tâm nó mềm mại tin là à đi đã rồi mới cho quán. Cái bất tịnh là cái dễ nhất mà các ngài cũng còn thực tập như thế, đặt hai cái này trước rồi mình cho vào quán bất tịnh, đúng chi là còn tu các pháp môn khác. Cho nên khắp các thiền đường, khắp thế giới đều tu có hai cái này thôi, bởi vì anh nào là mới khởi khắp cả. Và bây giờ là con mới luyện làm sao cho cái trí sáng của con ấy nó trở về cái hiện tại, nó đừng vọng tưởng chuyện gì quá khứ, bị lai, nghĩa là các thứ vọng tưởng của mình từ vô thủy.